This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, khỏe không? Bầu trời đẹp lắm nha.
Dạ vâng, Tiến Dũng rất là khỏe. Bầu trời tuy đẹp nhưng rất là nóng. Hôm nay hình như là lên đến 96 độ thì phải đấy anh Hoàng Tính.
Dạ, chiều nay thì quý vị sẽ thấy được cái nóng. Nóng bắt đầu hừng hực lên rồi nhé thưa quý vị. Ngày hôm nay kinh tế thị trường đỏ hay xanh nè bạn?
Dạ thì hôm nay kinh tế thị trường phải nói là rực lửa.
Rực lửa giống như là giống như dạ, mùa hè.
Đúng rồi đấy anh, rực lửa tức là cháy, bóng cháy luôn, cháy mà cháy đỏ luôn. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay tiếp tục giảm đáng kể, giảm 38 điểm và con số hiện tại giờ chỉ còn có 17.728 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại rớt xuống 42 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.979 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, con số hiện tại là 2.073 điểm, thì nốt 10 năm là 2.44%. Dầu thô thì tăng đến 3.06 đồng, hiện tại một thùng dầu thô là 59.92 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1.12 đồng, vàng thì lên được 30 xu, một ao vàng là 1.177 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất là 3.05%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.730.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.770.000 đồng cho một lượng. Và hôm nay thì trên Yahoo cũng như một cái trang mạng của bên CNN thì cũng có nói rằng quốc phòng, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã liên lạc với cái xưởng đóng tàu mà chúng ta cũng có thể một vài người nếu mà từng ở Louisiana thì chúng ta biết cái xưởng đóng tàu cho cảnh biên hay nói là cho cảnh sát biển hay là Coast Guard rất là lớn, nó tên là Metal Shark, tức là chúng ta dịch tiếng Việt nôm na là con cá mập bằng sắt. Và cái hãng này đã được trúng thầu để đóng nhiều chiếc tàu để gửi qua bên châu Á, đặc biệt trong đó có Việt Nam, rồi kế đến là Brunei, Philippines, vân vân, cũng như là những cái đất nước mà có sự cạnh tranh với Biển Đông. Và cái hãng này đang bắt đầu nỗ lực đóng những chiếc tàu, mà hãy nói là rất là đẹp, quý vị vào cái trang mạng mà gọi là của cái Metal Shark, tức là con cá mập bằng sắt, thì chúng thấy là hãng này hình như cũng đang mướn thêm người nữa để đi vào, vì hiện tại về cái đơn đặt hàng cho đặc biệt cho những cái châu Á, nước châu Á đó, thì trong đó có Việt Nam chúng ta đang bắt đầu rất là nhiều hàng phải giao cho những ngày sắp tới đây. Trong khi đó thì một bản tin cũng không được vui cho HSBC. Họ sẽ cắt giảm đến 50.000 công ăn việc làm. Chúng ta biết là HSBC là một cái nhà băng rất là lớn, có cái trụ sở chính ở bên London, ở bên Anh. Họ cho biết rằng từ đây cho đến những năm sắp tới đây, khoảng năm 2017 đó, là khoảng 2 năm nữa, họ sẽ cắt giảm đến 50.000 công ăn việc làm và họ sẽ tập trung tất cả nỗ lực vào ở Asia, tức là về châu Á. Và theo cho biết, người đứng đầu họ cho biết rằng nếu mà cắt giảm khoảng 50.000 công ăn việc làm thì họ có thể save để dành được hay là họ có thể tiết kiệm được 5 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta biết rằng trong khi đó thì những cái chi nhánh ở hai cái quốc gia như Brazil hay là Turkey thì họ cũng sẽ cắt giảm khoảng 25.000, thêm nữa là những cái vùng khác nữa thì khoảng thêm 22.000 hoặc đến 25.000 nữa. Và cái con số trên tổng nhân viên workforce sẽ giảm xuống chỉ còn 208.000 người. Và theo cho biết rằng cái con số cắt giảm khoảng 40.000 trước đó là năm 2011 đến năm 2014 đã có một sự cắt giảm nhân viên rồi, thì bây giờ tiếp tục cắt giảm nữa. Và theo cái bản tin cũng cho hay rằng họ sẽ bắt đầu chuyển qua một cái cơ cấu mới là tất cả hầu như là online banking và sales service. Và những cái này thì họ sẽ cắt giảm, tức là đóng cửa khoảng 12% trên tổng số chi nhánh mà họ có được để làm cho xem được một số tiền đáng kể, thì họ 75% software hiện tại bây giờ cái nước Anh đang có đó, họ sẽ chuyển qua làm từ Trung Quốc và Ấn Độ, tức là 75% cái software hiện tại bây giờ họ đang xài, hay là những cái gì mà họ cần làm ở bên Anh mà mắc mỏ quá thì họ chuyển qua bên Trung Quốc và Ấn Độ. Và đây là bản tin thật sự không có được vui lắm cho cái nhà băng HSBC, đặc biệt cho những người làm của nhà băng này. Và để cho một cái bản tin nó được thú vị hơn chút xíu, thì ngày hôm qua cái bản tin phải nói là rất là buồn cười về một người thanh niên ở Michigan. Thì anh chàng này đi xe vào một cái cây xăng, thì khi anh đổ xăng rồi đó thì anh đợi cái receipt nó in ra, thì cái hóa đơn nó in từ cái cây xăng ra đó, thì đợi quá lâu đi, thì anh bực mình quá thì anh mới đi vô trong cái cashier vô nhà băng, vô cái cây xăng đó để anh lấy cái receipt. Thì giống như là trong cái tình cờ mà anh nghĩ thoáng trong đầu là anh tại sao vô rồi thì không mua một vài tờ giấy số, thì anh mở cái trần xe, cái cốp xe của anh ra, thì anh lấy mấy tờ 5 đồng đó. Thì trong khi đó thấy lấy tiền như vậy thì cái cô bạn gái của anh nói rằng đừng bao giờ tell me you không có được mua vé số. Thì thay vì nghe lời thì anh chàng này vẫn không có coi như để ngoài tai, và anh đi vào cái cửa tiệm này mua một tờ giấy số, nó gọi là 50X. Chứ không biết cái loại này loại nào, chắc phải số cào hay thế nào đó. Và cái thành phố ở Livonia, ở tiểu bang Michigan, thì anh đã vào anh mua tờ giấy số, mà trên đường ra anh vừa đi vừa cạo, thì không ngờ anh đã trúng được 1 triệu Mỹ Kim. Tức là một, tôi thấy rằng một cái chuyện đơn giản mà nhiều khi mà chúng ta nghe lời thì chúng ta không có 1 triệu, nghe lời bạn gái hay là nghe lời vợ hay là nghe người tình vân vân. Nhưng mà có lúc chúng ta nên nghe, mà đặc biệt những lúc mà chúng ta không nên nghe là những lúc mà có cơ hội để kiếm tiền. Mà nhưng mà phải mua giấy số nghe thưa quý vị, đi làm hay là làm ăn vậy thì được, kiếm mua giấy số dù nghĩ cũng không khuyến khích làm điều đó. Anh này thì phải nói rằng rất may mắn thôi, nhưng mà chúng ta nên lắng nghe những gì mà cần nghe, còn những gì mà làm tiền để giúp cho gia đình thì chúng ta cũng lúc không cần nghe được thưa quý vị. Vào bản tin kế tiếp thì bản tin lại không vui nữa cho Kmart. Quý vị biết rằng Kmart thì thường trước đây khoảng thập niên 2000, năm 2000 đó, thì phải nói rằng cái thời điểm này Kmart nó mạnh vô cùng. Phải nói rằng mỗi năm như vậy họ bán đến 37 tỷ sale trôi mỗi năm. Nhưng mà mới đây nhất thôi, cái năm ngoái thôi, cái số từ 37 tỷ chỉ rớt xuống còn có 12 tỷ. Một con số giảm gần như gấp 3 lần. Nó giảm một cách đáng kể, và cho thấy rằng cái sự sụp đổ của Kmart hầu như nó không còn xa nữa. Cái con số mà sale của Kmart nó đã giảm đến 67%. Và hầu như càng ngày người Mỹ đã không có biết Kmart là cái gì nữa. Thậm chí bây giờ hỏi quý vị ở đây biết Kmart gì, quý vị cũng không có biết. Mặc dù Kmart vào khoảng năm 2000 trở lui lại đó, thì phải nói đây là một cái retailer, tức là cái cửa hàng bán lẻ lớn nhất, không có thua gì Walmart hiện giờ. Nó giống như Walmart hiện giờ như vậy, tức là nhiều người biết đến tên. Khoảng năm 2000 đó là họ có khoảng đến 2.165 cửa tiệm trên toàn quốc. Bây giờ con số chỉ còn lại là 979 thôi. Tức là cái sự đổ xuống dốc của Kmart nó là rất là thê thảm. Tôi thấy là cái ngày tàn của Kmart nó không còn xa nữa. Mặc dù Kmart và Sears đã cướp gạo thổi cơm chung vào năm 2003. Hy vọng rằng cái sự sụp đổ của Kmart sẽ chặn đứng lại. Nhưng mà từ đó nó chỉ ngưng một chút xíu, nhưng mà nó bắt đầu từ từ lăn bánh tuột dốc trở lại. Compare with Target. Target hiện tại bây giờ con số sale của họ, tức là cái sự bán, cái tổng số doanh thu của họ đó, lên đến 72.6 tỷ, hầu như gấp 3 lần cách đây khoảng chừng 15 năm về trước mà cái sự bán ra của anh chàng Kmart. Nhưng mà theo cho thấy, mặc dầu Kmart rớt dốc như vậy, nhưng mà Sears thì sao? Theo cái bản tin cũng cho biết rằng cái người gọi là Kmart lover là Sears thì cũng không có đến nỗi tệ lắm, cũng trên đường đi xuống. Thay vì Kmart giảm 67% thì Sears cái sale của nó cũng giảm 54%, nhưng mà hồi năm ngoái họ chỉ bán ra có 17 tỷ mà thôi. Vậy thì thấy rõ ràng hai anh chàng này, tức là vừa Kmart vừa Sears, đều không có một cái khả quan nào đó cái thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì cái bản tin này có liên quan đến lobster. Quý vị nào mà yêu chuộng lobster thì chúng ta cũng ráng lắng nghe bản tin này, nó không được vui lắm cho những cái gọi là fan lobster. Hiện tại bây giờ theo cái bản tin mới nhất thì cho thấy rằng cái mùa đông vừa rồi đó nó lạnh không có đủ để mà cho những con lobster bắt đầu đi qua cái vùng đất ấm, thì từ đó cái harvest của nó, tức là cái sự doanh thu của lobster nó không có đạt được cái yêu cầu. Và thấy rằng hiện tại bây giờ theo như các nhà mà gọi là đi săn tôm hay là đi đánh tôm đó, đánh tôm hùm, họ nói rằng cái giá nó chắc chắn sẽ lên cao tột đỉnh, tức là skyrocketing trong những ngày sắp tới. Và đặc biệt cái global demand cũng skyrocketing nữa, tức là nhiều cái nhu cầu nó rất là nhiều, cái số lượng mà mỗi năm như vậy đó nó tăng lên và không thể tưởng tượng được. Riêng về Trung Quốc không thôi mà thấy con số năm 2014 đó là nó đến 90 triệu Mỹ Kim mà người Trung Quốc mua lobster từ Hoa Kỳ năm 2014. Trong khi đó chỉ có vài năm trở lui lại là năm 2009, lúc đó chỉ có 2 triệu mốt thôi. Chúng ta không thể tưởng tượng được con số này nó tăng lên đến 4.000% chỉ có 5 năm. Tức là chúng ta tưởng tượng năm 2009 đó, người Trung Quốc mua tôm hùm từ Mỹ là 2 triệu mốt. Nhưng mà chuyển qua năm 2014, người Trung Quốc mua tôm hùm từ Hoa Kỳ đến 90 triệu. Và thấy rằng theo những cái mùa này đó, thì cái mùa lạnh vừa rồi đó, thì không có lạnh đủ để mà con lobster nó chạy vào gần cái những cái shore để mà người ta đánh bắt những con lobster như vậy. Và càng ngày thì cái con lobster này nó càng hiếm, và người ta thấy rằng nó hiếm. Chúng ta nếu mà học về cái về kinh tế thì demand và supply, tức là cung và cầu. Thật sự ra cái cung thì nó không có đủ mà cái cầu thì nó quá cao, tức là cái demand nó quá cao mà supply thì hiện tại bây giờ càng ngày càng khan hiếm. Thì quý vị nào mà có yêu chuộng lobster đó thì chắc rằng chúng ta phải canh trong thời điểm này nó chưa kịp mà lên nhiều lắm đó, thì chúng ta nên mua. Chắc hôm nay anh Hoàng Tính cũng phải mua vài con lobster về để mà ăn, để mà vài ngày sắp tới đây, tức là vài tuần hay vài tháng tới đây đó, thì cái giá nó sẽ rất là cao và anh sẽ không có cơ hội để mà mua nữa đó anh Hoàng Tính. Xin chào anh.
Dạ vâng, thì nếu mà ai mà thích hải sản lobster thì chắc có lẽ là nghe thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để mà ăn những cái con lobster này. Còn đối với Hoàng Tính thì hình như là không có cái hứng thú lắm khi mà ăn một con tôm. Thường thì ăn con tôm nhỏ được, cái ăn con tôm bự mình nhìn thấy nó sao đó. Thỉnh thoảng ăn thì được, còn nếu mà ăn thường xuyên thì chắc có lẽ là không phải trong cái tip của Hoàng Tính. Trở lại như cái câu chuyện hồi nãy, trong phần kinh tế thị trường thì Hoàng Tính thấy là cái vấn đề mà cạo con lottery thì nói chung ra thì cũng hên xui may rủi thôi, phải không bạn? Có những người họ nói là họ đi chơi cuối tuần, thôi đi một vòng ra ngoài bát phố cuối tuần, thế là bỏ vào túi 5-10 đồng thôi, thay vì 5-10 đồng vợ cho thì đi uống nước hay hoặc là đi ăn một cái gì đó. Không, cứ vào những cái tiệm grocery store đó, thế mà mua 5-10 đồng mua được một vài tờ, cứ thế mà đến tối khi mà về nhà hỏi sao xài hết tiền rồi không, dạ không, cũng vẫn còn 10 đồng. Hỏi ăn uống không, có ăn uống đầy đủ hết, còn 10 đồng. Hỏi sao trúng lottery, chạy ra ăn uống rồi xong xuôi mua làm nữa, cạo nữa, cuối cùng cũng vẫn còn 5-10 đồng trong túi. Nói vậy bạn tin không Dũng?
Dạ cũng không biết nữa, cũng tùy thôi. Cũng thích cơm một số phát cạp lắm mà Hoàng Tính. Nhưng mà nếu mà anh nói mà người nào mà chỉ sống vào tờ giấy số cạo mà cả ngày như vậy thì cái chuyện nó hầu như là hơi hiếm. Ngoại trừ những người đó có một cái mánh lới gì đó để mà mua tờ giấy số trúng 20-30 thì đúng, thì có thể có. Nhưng mà ví dụ thấy ít khi nào mà cái người nào mà cạo giấy số trúng mỗi ngày như vậy đó.
Hình như bây giờ thì đó là một cái thú vui của những cái người mà phải gọi họ có một khoảng thời gian còn trống, thưa bạn. Cũng như quý vị đánh giả thì họ bỏ ra 10 đồng 20 gì đó ra mua cạo, cứ thế mà cạo mà trong túi cứ còn hoài 20-30, không hỏi sao mà thắng cũng không thắng mà thua cũng không thua, cuối cùng giết thời gian bằng cách cạo đó mà thôi. Hy vọng là nếu mà quý vị có cạo thì nhớ trúng lớn chút xíu cho nó vui đời lên nha, cho nó yêu đời lên. Và bây giờ thời gian của chúng ta không còn nữa, xin được mời bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nếu mà anh Hoàng Tính nói vợ cho 10 đồng, 20 đồng mà để đi ăn trưa mà mua giấy số mà cạo mà cuối cùng ăn trưa no nê rồi mà vẫn còn 20 đồng bỏ trong túi. Nếu mà trường hợp Tiến Dũng nằm trong trường hợp đó chắc đói nhiều hơn là no ra, tại vì cạo không bao giờ trúng hết. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không mời chúc quý vị coi thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.